5 ngày. Chỉ có 5 ngày nữa thôi. Tôi ao ước, ít ra cũng phải là 5 tuần lễ nữa. Tôi đi bộ theo con đường về nhà cũ, để nhớ lại ngày nào cũng trên con đường này, tôi đã rời khỏi nhà để vào tu viện. Thời gian sao trôi quá nhanh như một giấc mộng. Ngày nào tôi còn là một thằng bé 7 tuổi, mặt mày ngơ ngác, rụt rè. Nhưng bây giờ tôi đã trở nên một lạt ma cao cấp. Tôi bước đi lòng vô cùng cảm khái. Cha mẹ tôi long trọng tiếp đón tôi như một thượng khách. Gia nhân xếp hàng dài từ cổng đến sân với các cờ quạt oai vệ. Đêm hôm đó, tôi vào thư viện của cha tôi để làm lễ ký tên vào cuốn sổ gia phả, cũng như ghi vào đó những tước vị của tôi. Thời gian trôi nhẹ nhàng, chả mấy chốc đã đến ngày tôi phải lên đường. Tôi ghé thăm sư phụ lần cuối. Lòng tôi se lại khi phải từ giã ngài. Cả hai chúng tôi đều biết rằng tôi và ngài chỉ còn gặp lại nhau ở thế giới bên kia. Tôi dừng chân trước cánh cổng dày của tu viện Chakpuri. Mặt trời đã lên cao. Một vài đứa bé im lặng ngồi yên trước cánh cổng to lớn, chờ đợi được thu nhận. Đó là hình ảnh của tôi nhiều năm về trước. Lại một lần nữa, tôi bước chân lên đường thiên lý. Không một mái nhà, hướng về một chân trời xa lạ. Tôi phải bắt đầu lại tất cả. Tôi đứng lại, quay đầu nhìn về thành phố Lhasa yêu dấu một lần chót. Một con diều nhỏ đơn độc bay lượn trên nền trời.
Sau đây, xin đọc một bài báo của Hoàng Quốc Cung được đăng trên báo Người Việt ngày 14 tháng 5 năm 1999. Thiền sư Tây Tạng Lhasang Rampa nói gì về tương lai thế giới? Của Hoàng Quốc Cung, dân Việt. Thiền sư Lhasang Rampa vào sống cuộc đời tu sĩ tại tu viện Chakpuri ở thủ đô Lhasa, xứ Tây Tạng, khi mới 7 tuổi. Thân phụ ông là một trong những người có quyền cao chức trọng trong nước. Nhưng theo phong tục tập quán, khi ông sinh ra, các tu sĩ kim tinh gia của Tây Tạng đã được mời đến để tiên tri về tương lai của ông, xem cuộc đời của ông sau này sẽ ra sao, và ông sẽ thụ giáo nghề nghiệp gì. Người ta đã chuẩn bị nhiều ngày trước cho buổi lễ, và nhiều người tai mắt trong thành phố Lhasa đã đến dự để nghe tuyên bố về số phận của ông. Các tu sĩ kim tinh gia mang theo những tấm giấy có nhiều hình vẽ với những biểu đồ và tất cả những gì cần thiết cho khoa kim tinh của họ. Sau buổi lễ, vị tu sĩ trưởng long trọng tuyên bố với mọi người, Lhasang Rampa sẽ vào tu viện khi 7 tuổi và sẽ được rèn luyện để trở thành một tu sĩ chuyên về ngành y dược và khoa giải phẫu. và cuộc đời của ông sẽ trải qua lắm gian truân. Ngay từ ngày đầu tiên một mình đến tu viện, Lobsang Rampa đã phải trải qua một thử thách vô cùng cực nhọc và khổ sở. Khi ông bị buộc phải đứng bên ngoài cổng viện, trong thời tiết nóng gay gắt ban ngày và giá rét ban đêm, trong mấy ngày liên tiếp, để đo lường mức kiên nhẫn và sức chịu đựng của ông. Cuối cùng, Lobsang Rampa đã trở thành một tu sĩ với đầy đủ khả năng và đạo hạnh. Ngoài ra ông còn được huấn luyện trở thành một y sĩ. Thủ đô Lhasa nằm trên cao độ 12.000 bộ cách mặt biển và có rất nhiều dược thảo quý, vào khoảng 6.000 loại tất cả. Thiền sư Lobsang Rampa được học về ngành đông y, nghiên cứu về các loại dược thảo, chế biến thuốc, chữa bệnh và học cả khoa giải phẫu theo y học cổ truyền của Tây Tạng. Trong thời gian tu tập, thiền sư Lobsang Rampa đã được chọn để trải qua một pháp thuật mở con mắt thứ ba, có nghĩa là làm cho Lobsang Rampa đạt được thiên nhãn thông. Nhờ đó, ông là người duy nhất trong tu viện có khả năng đặc biệt nhìn thấy hào quang của người khác. Qua màu sắc của hào quang, ông có thể nhìn thấu tâm can của một người để biết được người đó thuộc hạng người tốt hay người xấu. Và cũng nhờ nhìn được màu sắc hào quang, thiền sư đã định được bệnh dễ dàng để chữa trị cho bệnh nhân. Hào quang ở đây tức là hiện tượng dòng từ ở con người phát ra mà mắt trần không nhìn thấy được. Thiền sư Lobsang Rampa còn có khả năng đọc được tư tưởng người khác, đạt được trạng thái xuất thần và thần giao cách cảm. Người thầy hướng dẫn ông tu tập là thiền sư Minjaya Dandap và hai thầy trò thường dùng thần giao cách cảm để liên lạc với nhau. Thiền sư Lobsang Rampa là vị phụ tá đắc lực bên cạnh Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 13. Và nhờ có khả năng đặc biệt nói trên, thiền sư có nhiệm vụ ẩn mình sau bức bình phong để quan sát hào quang của kẻ đối diện đang được Đức Đạt Lai Lạt Ma tiếp kiến. Khi một phái đoàn của Cộng sản Trung Hoa đầu tiên đến, thiền sư nhìn hào quang của những người này và khuyến cáo Đức Đạt Lai Lạt Ma họ đến với ý đồ xấu. Sau một thời gian, thiền sư Lobsang Rampa được phái qua Trung Hoa để theo học ngành y khoa Tây Phương và tốt nghiệp bác sĩ. Khi xảy ra cuộc chiến tranh Trung Nhật, ông gia nhập quân đội và làm phi công trong hàng ngũ quân đội Trung Hoa. Ông bị quân Nhật bắt cầm tù và tra tấn dã man. Sau đó, ông bị quân Nga bắt. Cuối cùng, ông tìm cách trốn thoát được và di cư sang Anh Quốc, hành nghề bác sĩ. Tại đây, ông đã xuất bản nhiều cuốn sách nổi tiếng viết về Tây Tạng. Trải qua công phu tham thiền nhập định, thiền sư Lobsang Rampa đã nhìn thấy tương lai thế giới. Theo thiền sư, thì thế giới chúng ta ngày nay đang ở trong chu kỳ thuộc thời đại Kali, có nghĩa là thời đại của hủy hoại. Và vào cuối chu kỳ này, một bậc vĩ nhân sẽ xuất hiện, dẫn dắt nhân loại vào một chu kỳ mới, chu kỳ của thời đại Hoàng Kim. Lobsang Rampa cho rằng nhiều người lầm tưởng thế giới này mới được thành lập từ thời kỳ đồ đá, với dân số dần dần sinh sôi nảy nở. Thật sự không phải như vậy. Trong hơn 4 triệu năm, đã có những nền văn minh khác nhau trên quả địa cầu này. Địa cầu cũng giống như một nhà trường, trong đó có những lớp thấp, lớp cao, những lớp học dở và những lớp học giỏi. Ông nói thế giới chia làm chu kỳ. Ví dụ, người Hindu cho rằng có 4 chu kỳ, mỗi chu kỳ kéo dài 864.000 năm. Trong mỗi chu kỳ có 12 vị lãnh đạo tinh thần thế giới với biểu tượng hoàng đạo khác nhau. 12 biểu tượng hoàng đạo cũng giống như biểu tượng 12 con giáp. Một vị lãnh đạo thế giới mang một biểu tượng, từ biểu tượng này đến biểu tượng khác, cho đến khi có đủ 12 nhà lãnh đạo. Trong chu kỳ Kaylee, hiện nay nhân loại đang đi gần đến cuối chu kỳ, để đến biểu tượng 12. Và trước khi chấm dứt, nhân loại sẽ chuẩn bị bước vào thời đại mới, thời đại hoàng kim. Theo thiền sư Lapsang Rampa, con người lãnh đạo tinh thần thế giới ở thời đại hoàng kim ra đời năm 1985. Và trong thời gian quá độ của các đệ tử đang chuẩn bị cho ngày vị lãnh tụ xuất hiện, vị cứu tinh hoặc vị lãnh đạo thế giới sẽ thủ đắc một nền giáo dục đặc biệt và được rèn luyện đặc biệt vào năm 2005. Khi được 20 tuổi, vị này sẽ có những hành động phi thường làm cho những kẻ vô đạo, không tin thiêng liêng phải ngạc nhiên. Nhưng trước khi thời đại hoàng kim đến với sự xuất hiện của bậc vĩ nhân, nhân loại phải trải qua nhiều đau khổ, qua giai đoạn sàng sảy của định luật càn khôn. Thiền sư Lapsang Rampa đã nhìn thấy cuộc chiến tranh Việt Nam sau khi quân Pháp rút khỏi Đông Dương. Biến cố này đã xảy ra và đã qua. Còn trong tương lai, Lapsang Rampa thấy nước Ý sẽ bị Cộng sản chinh phục. Tạm thời Thiên Chúa giáo sẽ gặp đại nạn. Một số các vị hồng y và giám mục sẽ bị sát hại, và Cộng sản rỉ thấm cả Âu Châu. Không phải loại Cộng sản cũ, mà một hình thức Cộng sản mới. Cộng sản Nga sẽ trở nên vô cùng hà khắc, còn hà khắc hơn cả Cộng sản Trung Quốc. Nước Anh và Hoa Kỳ sẽ hiệp nhau lại để bảo vệ, và Anh Quốc sẽ được đặt dưới sự điều khiển của Hoa Kỳ, và sẽ có một người Mỹ làm toàn quyền tại Anh. Theo thiền sư, thì đây là một điều khá kinh ngạc, vì trước đây người Anh di cư qua lập quốc Hoa Kỳ. Ngày nay, người Hoa Kỳ trở lại tái lập nước Anh. Cuối cùng, mặt đất sẽ nứt nẻ. Có những đảo lộn xảy ra dưới lòng biển đại dương. Đáy biển dâng cao hơn. Những lục địa đã biến mất trước đây và trở thành đáy biển, nay sẽ trồi lên lại và trở thành những lục địa mới. Nhiều vùng đất hiện nay sẽ chìm và cả địa cầu sẽ trải qua cơn hốt hoảng và rối loạn. Thành phố New York ở Hoa Kỳ sẽ trồi lên cao hơn và sau đó sẽ chìm xuống lòng Đại Tây Dương. Hai thành phố Los Angeles và San Francisco và Seattle của Hoa Kỳ và thành phố Vancouver ở Canada nằm trên bờ biển Thái Bình Dương cũng sẽ nhô lên và cuối cùng sẽ bị chìm xuống lòng Thái Bình Dương. Hầu hết ven bờ biển sẽ bị ngập lụt, trọn các vùng đất sẽ thay đổi hẳn hình thể. Hỏa tiễn và bom của Nga sẽ từ Alaska gây tàn phá rộng lớn tại Hoa Kỳ và Canada. Và ngược lại, Nga cũng sẽ bị tàn phá vì Hoa Kỳ và Canada trả đũa. Nhưng ở lục địa Bắc Mỹ, một số người sống sót sẽ tụ họp lại trên dãy núi Rocky, đủ để tái cư lục địa Bắc Mỹ sau này. Tại Canada, vùng đại hồ Great Lakes, ngày nay là hồ nước ngọt, sẽ chảy ngược dòng qua đỉnh cực quay của trái đất, làm cho nước biển chảy từ Quebec đến Montreal và từ Montreal đến Buffalo, từ Buffalo đến Detroit, và nước sẽ dồn lại tại thành phố Chicago, làm ngập lụt thành phố và vùng đất, cắt thành một dòng nước mặn chảy vào sông Mississippi. Những khối nước chảy xiết và cuồn cuộn vì đỉnh cực quay của trái đất chẳng bao lâu bị xói mòn, cuốn đi xa nhiều vùng đất đai. Do đó, một quần đảo mới sẽ thành hình. Tất cả những gì bị chia cắt bởi thác nước và quay mặt về biển sẽ trở thành một vùng đất mới. Tại Âu Châu, lòng biển Địa Trung Hải sẽ trồi lên và trở thành một lục địa, và người ta sẽ trông thấy nhiều ngôi mộ cổ lớn, một phần của Ai Cập và một phần của vùng đất bị nhẫn chìm xưa kia. Trọn cả lục địa Nam Mỹ sẽ bị tàn phá bởi những trận động đất. Quần đảo Falkland sẽ không còn là quần đảo nữa, mà sẽ hợp nhau lại, trở thành vùng đất cao, cùng với 1/3 vùng đất thấp của Argentina. Tại vùng đất Argentina này, một vết nứt hở lớn sẽ hiện ra, các khúc đuôi của Argentina tạo nên một hòn đảo tại đây. Người ta có thể đi từ vùng biển Thái Bình Dương qua Đại Tây Dương, qua một đường thông thương, thông rộng hơn đường thông thương giữa Địa Trung Hải và Gibraltar. Vì ảnh hưởng của sức nặng quả đất, thông quân bình, trái đất sẽ nghiêng nhiều hơn, làm các mùa thay đổi. Băng đá ở hai vùng cực sẽ tan, tạo nên nhiều vùng đất trong những vùng này, cùng với những quặng mỏ kỳ lạ và nhiều tài nguyên khác. Nước Nhật và Triều Tiên và 1/2 bờ biển Trung Quốc sẽ chìm xuống đáy biển, nhưng những vùng đất khác sẽ từ đáy biển trồi lên. Người Nga sẽ đưa nhiều vệ tinh lớn lên không gian, và tiếp theo là Trung Cộng. Năm 2000 sẽ xảy ra nhiều biến cố lớn trên không gian, nhưng không phải luôn luôn vì mục đích hòa bình, vì có nhiều sự tranh giành kình địch giữa các nhánh cộng sản khác nhau, giữa Nga và Trung Quốc. Vào năm 2004, sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh khủng khiếp giữa Trung Quốc và Nga trên không gian. Vào khoảng năm 2008, người Nga và Trung Hoa sẽ giải quyết sự phân tranh của họ. Vào thời đại này, sẽ có những giống dân từ các hành tinh khác xuống địa cầu. Họ đến với ý đồ tốt, và có thể sẽ cùng người địa cầu sống chung trong hòa bình. Một thời đại hoàng kim bắt đầu đến với nhân loại. Một thời đại hòa bình thật sự. Một thời đại con người sống yên ổn và đạt đến mức tâm linh cao. Nước Anh có thể trở thành một tiểu bang của Hoa Kỳ, cuối cùng sẽ theo luật pháp liên bang của Hoa Kỳ. Canada sẽ trở thành một trong những nước dẫn đầu trên thế giới trong nhiều thế kỷ tới, kể cả Ba Tây, Nam Mỹ. Hiện nay Ba Tây đang suy sụp, nhưng rồi đây sẽ lớn mạnh và có lẽ sẽ trở thành nước mạnh thứ nhì trên thế giới. Nước Pháp và Nga sẽ hợp tác để đàn áp Đức Quốc. Cả Pháp và Nga cảm thấy bị Đức đe dọa, và vì vậy họ sẽ hợp lực để chấm dứt mối đe dọa này, và có thể người Đức sẽ sinh sống khắp các nước trên thế giới, cũng giống như người Do Thái trước đây. Hoa Kỳ và Nga sẽ hợp sức đánh bại Trung Cộng. Một nước Trung Quốc mới trở thành mối đe dọa cho nền văn minh thế giới. Con gấu và con đại bàng sẽ hợp lực để đánh bại con rồng. Những gì Thiền sư Lapsang Rampa thấy trong cơn xuất thần, trong thời gian tham thiền nhập định, không phải là một sự lạ. Vì những gì các nhà tiên tri nói trong tương lai đã xảy ra đúng, thì điều đó là một bằng chứng hùng hồn cho chúng ta thấy những biến chuyển trong càn khôn đều đã được tạo hóa an bài. Hay nói một cách khác, đó là định mệnh hay nghiệp quả. Nói thu hẹp, thì định mệnh hay nghiệp quả của mỗi con người, và nói rộng ra là định mệnh hay nghiệp quả của một quốc gia, hay nói rộng hơn là của thế giới, hay của vũ trụ càn khôn. Nếu là của một quốc gia mà gây ảnh hưởng đến con người, thì đó là tác động của cộng nghiệp. Của một con người là biệt nghiệp. Của một tập thể là cộng nghiệp. Người ta thường nói định mệnh đã an bài. Điều đó không ngoa. Sở dĩ con người không thấy được là vì chúng ta bị màn vô minh của lục căn che mờ. Phá được màn vô minh và đạt được trạng thái giác ngộ, sáng suốt, thì tiểu vũ trụ của con người sẽ hòa nhập cùng đại vũ trụ một cách mầu nhiệm. Việc gì đến sẽ đến. Đạt được tánh giác như các thiền sư chân chính, ắt sẽ thấy rõ sự việc như đang ngồi xem một màn kịch diễn ra trên sân khấu vậy. Cuộc đời là một sân khấu rộng lớn. Trên đó, những con người được phân vai để thủ diễn. Đơn giản vậy thôi.
Thiền bí đến nay cuối tháng 5 năm 2001 mới thực hiện xong, trong khi tâm từ đã đọc xong trước đó 6 tháng. Nhưng vì Phật sự cũng nhiều, chuẩn bị cho 3 quyển sách ấn tống một lượt, nên có khi gửi băng cho quý vị trễ, hoặc có khi sơ sót, mong quý vị thông cảm cho.
3 quyển kinh sách được quý Phật tử khắp trong ngoài nước liên danh ấn tống, nhân một Phật đản 2545, sẽ được hân hạnh đóng gói, gửi đi khắp nơi. Đồng thời, kính xin quý vị chờ nghe băng Pháp Tu Niệm Phật Ba La Mật do Hòa Thượng Thích Thiện Tam soạn, dựa vào kinh Niệm Phật Ba La Mật, cư sĩ Tịnh Hải hợp biến. Đây là cuốn băng Pháp Tu, gồm cả Tịnh Độ Tông và Mật Tông. Vì trong kinh Niệm Phật Ba La Mật, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát thay mặt Đức Phật A Di Đà dạy A Di Đà Như Lai Thần Chú, tức Vô Lượng Thọ Như Lai Chân Ngôn. Kinh nói hành giả nào tụng một muôn biến thì lâm chung thấy Phật A Di Đà và Bồ Tát, tức khắc được sanh về thượng phẩm thượng sanh ở cõi Cực Lạc. Phải chăng nhờ niệm chú mà Hòa Thượng Thích Thiền Tâm biết trước ngày ra đi 6 tháng và ngồi trên bầu đoàn mà vãng sanh Cực Lạc? Mỗi mặt băng có 21 biến A Di Đà Như Lai Thần Chú, và đặc biệt có 7 biến Phật Đảnh Tôn Thắng Thần Chú. Phật Thích Ca Bang Thần Chú Phật Đảnh Tôn Thắng này để cứu một vị trời tên Thiên Trụ chỉ còn 7 ngày nữa rơi địa ngục, sau khi hưởng hết phước trời phải đền trả nghiệp ác từ muôn kiếp trước. Đức Phật dạy, ai thọ trì chú này sẽ vĩnh viễn lìa khỏi ác đạo. Ai chưa trì tụng mà chỉ nghe âm thanh của thần chú lọt vào tai, liền được thành tựu hạt giống của Phật. Ai quen trì tụng Phật Đảnh Tôn Thắng Thần Chú, khi sắp tụng, dùng nước rửa tay, nước đó rơi xuống đất, rưới nhầm các loại côn trùng, kiến, vân vân. Các loại ấy được sanh lên cõi trời. Ai tụng 21 biến mỗi ngày,
sau khi xả báo thân, sẽ được sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Ai có thân nhân chết, dù đã đọa địa ngục, tụng 21 biến thần chú vào đất cát, rải lên thi hài hay nắm mộ, nhất định thần thức sẽ sanh về mười phương tịnh độ. Ai buôn bán ế ẩm, muốn được khách hàng chiếu cố, nên kết ấn thường tụng chú này mỗi ngày, sẽ được tội ý. Nếu mỗi ngày trì 1080 biến, sẽ được toàn thân kim can bất hoại, như Lục Tổ Huệ Năng và Đại sư Hám Sơn. Muốn hiểu đầy đủ, xin chờ nghe trong băng Pháp Tu Niệm Phật Ba La Mật. Sen Thanh đọc kinh truyện phát hành cùng với băng kinh Niệm Phật Ba La Mật siêu giải. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với Tâm Từ, điện thoại và điện thư cùng một số 714-957-5786 hoặc thư về 1405 South Mohawk Drive, Santa Ana, California 92704 USA. Thành thật cảm ơn quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.